là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua, câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Cuối chương trình nếu chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến về 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ về tình hình triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và cho ý kiến đối với nội dung bổ sung vào dự thảo luật đất đai liên quan đến chính sách quản lý sử dụng đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không cần đầu tư dàn trải mà tập trung đầu tư có trọng tâm trọng điểm, lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ ngành rà soát lại những khó khăn vướng mắc liên quan đến thẩm quyền, quy định cơ chế, quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các địa phương để trình Quốc hội nhằm có giải pháp thực hiện các chương trình hiệu quả trong thời gian tới. Một sự kiện vô cùng quan trọng diễn ra tuần qua đó là tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023. Sau gần 2 ngày diễn tập với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ một bên 3 cấp tỉnh Yên Bái năm 2023 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái về quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, kỹ thuật. Cuộc diễn tập được Ban Chỉ đạo Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu bế mạc diễn tập, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu đề nghị thông qua quá trình diễn tập sẽ là cơ sở để cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố, tăng cường các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đồng thời bổ sung xây dựng phương án tác chiến sẵn sàng xử trí thắng lợi các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kiểm tra thực tế tại cơ sở, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác khắc phục hậu quả do thiên tai bão lũ gây ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Trận lũ quét sạt lở đất vừa qua đã làm thiệt hại nặng nề về người và nhà cửa, tài sản của nhân dân và các công trình công cộng trên địa bàn huyện, đặc biệt nghiêm trọng tại các xã Khao Mang, Hồ Bốn, Lao Chải, ước tính tổng thiệt hại về tài sản trên 100 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu huyện Mù Cang Chải phối hợp với các ngành nhanh chóng rà soát đối tượng thiệt hại, đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân, rà soát các trường hợp bị sập, trôi nhà cửa, lên phương án tái định cư đến từng hộ dân và rõ thời gian hoàn thành. Rà soát các hộ có nhà bị hư hỏng nặng có nhu cầu sửa chữa và các hộ nằm trong diện nguy cơ phải chịu ảnh hưởng của thiên tai, tiếp tục khôi phục lại hệ thống hạ tầng giao thông, điện nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Tập trung khôi phục lại các công trình như trạm y tế, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã, cơ sở vật chất các nhà trường, khôi phục các diện tích đất hoa màu bị ảnh hưởng, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với những diện tích đất không thể khôi phục. Việc tiếp nhận, phân bổ hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm phải đảm bảo hiệu quả, hài hòa, không để phát sinh yếu tố phức tạp. Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 7. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần triển khai quyết liệt đồng bộ, hiệu quả chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đề án chính sách đã ban hành. Tập trung rà soát điều chỉnh linh hoạt các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng chỉ tiêu nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ngành, các địa phương cần theo dõi sát sao diễn biến thời tiết mưa bão, rà soát những khu vực nguy hiểm do thiên tai như sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch phòng chống thiên tai. Những vấn đề khó khăn vướng mắc cần báo cáo kịp thời để tháo gỡ giải quyết. Thưa quý vị, tuần qua đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã đi thực địa kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ tại huyện Mù Cang Chải. Qua kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái yêu cầu huyện Mù Cang Chải nhanh chóng triển khai các phương án để sớm khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác phòng tránh thiên tai, huy động lực lượng giúp nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ, đồng thời tổ chức các hoạt động cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân tại các bản đang bị cô lập để đảm bảo cuộc sống cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện chuyển thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản nơi ông Vũ đang làm việc đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia.
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta ấy, đang thi nhau rút ra còn không được. Còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay ấy thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay á, chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc, tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình á, cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì với vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện, tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con, có đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông sơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm mà bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần, rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định thôi, đùng một cái gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ, nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất, nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào.
Ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui thế.
Cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à? Đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chuyện phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao
đấy. Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia.
Mai tiến bộ.
Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Tôi
cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Đúng rồi, tuổi già phải có lương hưu.
Lương hưu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện các nhiệm vụ giải pháp để phát triển các sản phẩm OCOP trở thành chương trình kinh tế nông nghiệp quan trọng. Những năm qua, huyện Trấn Yên đã tăng cường các giải pháp để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2020, sản phẩm chuối xế dẻo của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Từ khi được chứng nhận về chất lượng, Hợp tác xã luôn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời quan tâm về mẫu mã bao bì cho hiện đại phù hợp, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Trong quá trình sản xuất chế biến, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới sản phẩm sạch, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành nói không với các sản phẩm phụ gia, bảo quản. Bà Phạm Thị Mến, Phó Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Việt Thành, huyện Trấn Yên vui vẻ nói.
Chất lượng thì sẽ là lúc nào cũng tốt, không phải lo là chất lượng chứa tốt rồi. Cái này mình đã làm qua, mình đã biết được rồi làm thế nào cho nó tốt rồi. Và đã làm lên thành xưởng như này là cái mong muốn là sẽ làm nhiều và bán được nhiều.
Với những nỗ lực để ngày càng nâng cao hơn chất lượng sản phẩm, hiện sản phẩm chuối xế dẻo Việt Thành được chính quyền địa phương xã Việt Thành phối hợp cùng các cơ quan đơn vị chức năng của huyện Trấn Yên hoàn thiện hồ sơ các thủ tục cần thiết để trình cấp có thẩm quyền công nhận sản phẩm OCOP 4 sao cấp tỉnh. Hiện nay, xã Việt Thành cũng đang hoàn thiện thủ tục để sản phẩm rượu dâu của hợp tác xã được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao trong năm 2023. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Với năm 2023 này thì xã cũng sẽ hỗ trợ về hồ sơ pháp lý cho hợp tác xã và định hướng cho hợp tác xã để phát triển nâng cao chất lượng cũng như là mẫu mã bao bì sản phẩm để hướng tới là đạt sản phẩm 4 năm sao. Và đối với chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP này thì đối với xã, Đảng ủy, chính quyền địa phương cũng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và có những cái định hướng đối với các hợp tác xã để phát triển những cái sản phẩm sẵn có tại địa phương.
Trà Bát Tiên Bảo Hưng cũng là một trong những sản phẩm mà huyện Trấn Yên đang nỗ lực để nâng cấp từ OCOP 3 sao lên 4 sao trong năm 2023. Thời gian qua, nhờ quan tâm nâng cấp chất lượng sản phẩm, 3 sản phẩm OCOP từ cây chè, trong đó có 2 sản phẩm từ chè Bát Tiên là trà Bát Tiên Bảo Hưng và trà túi lọc Bát Tiên Bảo Hưng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Các hộ dân, tổ hợp tác và hợp tác xã đều lựa chọn quy trình sản xuất chè theo hướng hữu cơ và đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ việc cải tạo giống, khâu chăm sóc, thu hái, chế biến đều tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt. Thương hiệu, chất lượng ngày càng được khẳng định. Cây chè Bát Tiên đã thực sự mang đến cuộc sống ấm no cho người dân Bảo Hưng. Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới thì Đảng ủy, chính quyền xã sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân để tiếp tục đưa cái năng suất của cái cây chè lên một tầm mới. Như thí dụ như là về OCOP chúng tôi sẽ nâng sao, đang đạt ở 3 sao sẽ lên 4 sao, phấn đấu lên 4 sao. Và sản xuất thì theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và sẽ nói không với thuốc bảo vệ thực vật.
Xác định chương trình mỗi xã một sản phẩm là một nội dung quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt phấn đấu huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, huyện Trấn Yên đã chủ động rà soát các sản phẩm chủ lực, các sản phẩm tiềm năng để vừa duy trì nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận, đồng thời định hướng phát triển nâng cao chất lượng các sản phẩm lên tiêu chuẩn cao hơn. Ông Chu Đức Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đạt Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Các cái sản phẩm của người nông dân thì đã được nâng cái giá trị và xuất bán ra các cái thị trường như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và toàn bộ châu Âu.
Với nhiều nỗ lực, đến nay Trấn Yên đang duy trì hiệu quả 33 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 đến 4 sao. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của huyện cũng đang cùng với các địa phương, các đơn vị doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ phát triển mới 10 sản phẩm OCOP 3 sao. Phấn đấu đến hết năm 2023, có tất cả 43 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Và từ nay cho đến kết thúc nhiệm kỳ, thì chúng tôi phấn đấu khoảng trên 45 sản phẩm OCOP. Và hiện nay thì theo chương trình chỉ đạo chung của Trung ương và của tỉnh thì sẽ phân loại để đánh giá sản phẩm OCOP. Đối với cấp huyện thì chúng tôi sẽ thẩm định đánh giá công nhận sản phẩm 3 sao. Còn những sản phẩm 4 sao thì sẽ báo cáo với tỉnh. Sản phẩm 5 sao thì báo cáo với Trung ương. Thì chúng tôi sẽ làm tốt cái trách nhiệm ở cấp huyện để làm sao mà cái sản phẩm OCOP nó mang đúng thương hiệu công nhận ở tại huyện để làm sao mà sản phẩm OCOP nó đem lại cái chất lượng trong thời gian tới.
Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp, thời gian tới Trấn Yên sẽ tích cực hỗ trợ đưa 100% sản phẩm OCOP của huyện đã được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên các sàn thương mại điện tử vỏso.vn và sportmart.vn. 100% hộ sản xuất nông nghiệp chủ thể tham gia OCOP lên sàn thương mại điện tử được đào tạo hướng dẫn về kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh. Huyện cũng sẽ tiếp tục gắn việc thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm với các nội dung chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng vùng nguyên liệu, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, BYD, Dibao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.